This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc trên Facebook ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, đọc trên Facebook ngày hôm nay, cái chủ đề đầu tiên đó là từ đây là trưa 17 tháng 3 của Facebook VQT, thưa quý vị. VQT viết như sau: tiếng rao phát ra từ loa của người đạp xe bán hàng rong, văng vẳng nghe nó quen quen, nhưng mà nó khang khác hơn mọi khi. Tiếng rao phát ra từ loa rằng bánh mì bơ sữa đặc biệt thơm ngon 7.000 một ổ đây. Bánh mì bơ sữa đặc biệt thơm ngon 7.000 một ổ đây. À đúng rồi, cái Facebook này nói rằng à đúng rồi, cũ đó là 5.000 một ổ, giờ giá nó lên 7.000 một ổ rồi. Xăng tăng, giá cả mọi thứ tăng theo, khiến cho cuộc sống của người nghèo vốn dĩ đã vất vả, giờ sẽ thêm trăm bề khó khăn. VQT đã nói trưa của 17 tháng 3 với một cái topic như vậy, thưa quý vị, một cái tựa lớn là như vậy. Thì dưới đó thì anh Trần Lâm Facebook anh nói là xăng tăng nhưng mà tăng nhẹ mà, đâu như bánh mì đâu, tăng lần tới 2.000 ổ lận. Còn Hoa Lam Facebook thì nói bởi vậy cái gì cũng tăng hết trơn á, cơm bình dân ngoài đường á giờ là 40.000 dĩa rồi, không biết tình trạng này kéo dài á chắc toan quá, người dân khó khăn lắm rồi. Còn Facebook Nguyễn Lệ thì nói biết làm sao bây giờ, khi mà mình chỉ là một cái người dân bình thường thì thôi, nước nổi thì bèo nó cũng nổi theo thôi đó. Còn Nguyễn Viết Khỉnh Facebook thì nói tăng ai có lợi, nếu không lợi thì tăng làm gì, tăng để cho dân nó chửi hả. Tất nhiên cho phải có lợi phải không, thưa quý vị. Còn Khắc Trí Đồng Facebook thì nói à thì ra 5 anh em trên một chiếc xe tăng là đây nè. Hoàng Mỹ Thành là kết thúc, muôn ngàn nỗi khổ đau dân nghèo đều gánh đủ, thưa quý vị. Đó là một cái thực trạng ở trên Facebook với những cái hỉ nộ ái ố trong tuần, trong ngày mà Hoàng Tính sưu tầm được vừa mới tức thì, thưa quý vị. Tất cả những cái chủ đề mà Hoàng Tính lấy ra ở trên Facebook, thí dụ như ngày hôm nay trưa 17 tháng 3 cũng là mới, toàn bộ đều là mới mà Hoàng Tính vừa mới vừa làm chương trình này mà vừa phải thực hiện những chương trình khác để gửi đến cho quý vị. Trong cái chương trình đọc trên Facebook ngày hôm nay, cái tiêu đề thứ hai mà Hoàng Tính sưu tầm được là không có chuyện không tiêm vaccine thì trẻ không được đến trường, thưa quý vị. Ở dưới đó thì có hình của ông Trịnh Duy Trọng, ông này giữ chức là trưởng phòng chính trị tư tưởng thuộc Sở Giáo dục Đào tạo của thành phố Sài Gòn cho biết không có chuyện mà không tiêm vaccine thì các em sẽ không được đến trường đâu. Đó, của cái đài VOV, tin của đài VOV, tức là Đài Tiếng Nói Việt Nam ở bên Việt Nam á. Viết như sau: tại cái buổi họp báo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 và Phục hồi Kinh tế của thành phố HCM diễn ra vào chiều của ngày 17 tháng 3, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố HCM cho biết là các cơ sở giáo dục đang thực hiện nhập thông tin của trẻ em, học sinh từ 5 cho đến 11 tuổi lên cái hệ thống tiêm chủng COVID-19. Mỗi cơ sở giáo dục có trẻ và học sinh thuộc cái đối tượng tiêm được cấp, mà người ta gọi là được cấp tài khoản riêng và thành lập một cái điểm tiêm riêng. Ông Trịnh Duy Trọng, trưởng phòng chính trị tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố HCM cho biết là hiện nay thành phố vẫn chưa có cái kế hoạch chính thức về cái việc mà tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em, học sinh từ 5 cho đến 11 tuổi cũng vậy. Và theo kết quả khảo sát của phòng giáo dục các quận huyện cũng như là thành phố Thủ Đức mới thành lập thì ngày xưa Thủ Đức là quận Thủ Đức phải không thưa quý vị? Đó, bên này cầu Thủ Thiêm hay hoặc là sao, hay hoặc là mình đi thành phố Thủ Đức, mình đi lên quận Thủ Đức mình chơi. Còn bây giờ là Thủ Đức đã là thành phố rồi thưa quý vị. Thì trở lại thì theo kết quả khảo sát của phòng giáo dục các quận huyện của thành phố HCM cũng như là thành phố Thủ Đức thì các bậc mầm non có 60.49% phụ huynh đồng thuận cho trẻ tiêm vaccine, và bậc tiểu học có 81.19% và bậc trung học cơ sở học sinh lớp 6 có 87.68% là đồng thuận cho trẻ trẻ tiêm vaccine thưa quý vị. Ông Trọng cũng cho biết là các cơ sở giáo dục trên địa bàn của thành phố HCM này vẫn tiếp tục tổ chức tuyên truyền tư vấn cho cha mẹ học sinh hay hoặc là người giám hộ hợp pháp của trẻ em học sinh từ 5 cho đến 11 tuổi về cái lợi ích của cái việc gọi là tiêm chủng, những cái phản ứng có thể gặp sau tiêm và cái trách nhiệm bảo đảm quyền được tiêm chủng của trẻ em để tạo thêm cái sự đồng thuận của cha mẹ học sinh. Câu trả lời cho cái câu hỏi về cái việc mà học sinh không tiêm ngừa COVID vaccine này liệu có bị ảnh hưởng hạn chế các hoạt động học tập hay không, thì ông Trịnh Duy Trọng này ông cho biết là từ trước cho đến nay cái việc mà tiêm vaccine cũng như là cái việc mà tham gia những hoạt động học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục là hai cái hoạt động độc lập tương đối, không có chuyện mà không tiêm vaccine thì các em sẽ không được đến trường. Ông Trịnh Duy Trọng ông cho biết là trong cái công tác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch thì đối với những trẻ em học sinh nào mà chưa tiêm vaccine thì có sự quan tâm, có những cái biện pháp chăm lo cho các em cũng như là làm sao để bảo vệ các em tốt nhất, chứ không có cái chuyện mà hạn chế các em đến cơ sở học tập cũng như là tham gia các hoạt động giáo dục cùng các bạn trong lớp và trong trường. Nói như vậy là mấy người này là bị phân biệt rõ ràng thưa quý vị phải không? Cái này là viết theo cái phóng viên Tỷ Huỳnh VOV của TPHCM thưa quý vị. Thì ở dưới đó thì có một cái lời phản lại đó trên 8 Sài Gòn là anh Phi Lịch Facebook anh nói là lúc trước thì bắt buộc tiêm đầy đủ hai mũi, mà còn cái anh Lục Tùng thì anh nói là giữa thằng tiêm vaccine COVID-19 với thằng bị dính COVID-19 rồi khỏi bệnh thì thằng nào đề kháng cao hơn? Cái thằng WHO hãy trả lời đi nha, trả lời cho đúng đó nghe. Còn anh Lê Bắc Facebook anh kết luận anh nói ui, mấy thằng lãnh đạo nó rười bu cho nên nó làm. Cho nên làm muốn làm thì làm theo tổng thống Ukraine đi. Làm một lần giống như ổng đi. Hãy làm việc trong im lặng. Đừng có làm việc trên TV và Facebook nghe. Trên Facebook của anh Nguyễn Đình Bổn thì ảnh có để là 16 tháng 2 2019 cẩu cái lư hương 3 ngày, tức là câu cái lư hương 3 ngày. 17 tháng 3 2022 trả lại lúc 0 giờ đêm. Anh Bổn nói bán bổ tiền nhân, bán bổ một trong những cái thánh bất tử của dân tộc Việt để mà ngăn cái việc tưởng niệm ngày 17 tháng 2 chúng đã cẩu cái lư hương và đem xe rác tới đó chở đi đó, Đức Thánh Trần sẽ vật chúng mày. Anh Bổn ảnh đăng cái này lên vào năm 2019 thưa quý vị, khi mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam của cái thành phố HCM đã đưa xe rác đó, mấy cái xe rác á tới để mà họ cẩu cái lư đó, họ bỏ lên xe rác và họ chở đi đó, Đức Thánh Trần sẽ vật chúng mày đó. Thì anh mới ghi là ngày 16 tháng 2 2019 thì cẩu lư hương ban ngày giữa trời trưa trời trật đó, cẩu cái lư hương đi. Rồi ngày 17 tháng 3 2022 cách đây mấy ngày đó thì trả lại lúc 0 giờ thưa quý vị. Trời ơi trời, nghe tức không. Nguyễn Nhật Tân Facebook thì đã có một cái lời bình luận. Báo Tuổi Trẻ thông tin lễ khánh thành tổ chức lúc 7 giờ sáng 17 tháng 3 không biết bí nhân tức là bí thư nhân có ra cúi đầu tạ tội với Đức Thánh không đây. Đó, còn Nguyễn Bách thì nói lẽ ra chính quyền nên tổ chức hẳn một cái buổi lễ trang trọng rước trả lư hương về cho ngài thì hay hơn nhiều nha. Còn Lê Văn Lượng Facebook thì nói 47 năm qua giáo dục xã hội chủ nghĩa của cộng sản nó bẩn thỉu thối nát như vậy đó. Còn Lê Hoàng Liêm Facebook thì nói cẩu đi, không coi ngài, trả lại có coi ngài và giờ luôn à nghe. Còn Quốc Trần Facebook thì nói ngay cả cái người mà có tâm địa hèn hạ xấu xa, khi mà muốn ghét hại ai thì cũng không dám chơi cái trò hèn đi ăn cắp lư hương nhà người ta, bởi vì á, họ sợ bị chửi ba đời nhà họ đó mà. Đó. À, Phương Khanh Facebook thì nói làm sai, chọn cách sửa sai cũng bậy luôn, không khôn ra miếng nào hết trơn vậy. Còn Minh Hương Facebook thì nói lén lén lúc lúc thập thà thập thuộc ban đêm ban hôm là cái phường ba chấm dòi chấm than ba cái luôn. Phạm Như Hòa thì Facebook thì nói rằng là tôn tạo sửa chữa, trời ơi trời, mà mất tới 3 năm để lao chùi bụi cho cái lư hương hả. Còn Lộc Dương Facebook thì nói thánh ban đêm ngủ cho nên trả lại cho nó an toàn hơn, lúc ông ngủ ông đâu biết đâu, ông đâu chứng đâu. Còn anh Ba Hồ thì nói rằng là ban ngày nha, bận lắm, nào là họp thành quỷ, nào là họp tiên giáo, nào là họp quỷ ban, nào là họp hội đồng, họp đối tác, nửa đêm ít bận, không ai thấy, đem ra thôi. Còn Ngọc Minh Đoàn thì nói tính bán đồng bán bánh, tính bán đồng nát cái lư hương ăn trộm được á, mà không có thằng nào dám mua, do sợ dính tiêu thụ đồ gian mà có đó, giữ thì chật nhà cho nên thôi trả lại cho nó lành đi đó mà. Còn Tường Lưu Facebook thì nói tính bán đồng nát hả, thấy Đức Thánh giật mấy cái thằng nhiều quá, mấy cái con nhiều quá thì đứa thì ra ngoài đồng, đồng đây đồng mã, đứa thì vô lò bát quái, tức là đi lò thiêu, cho nên phải trả thôi. Đức Thánh ơi, coi còn nguyên bản hay không nha. Nếu mà gạt được Đức Thánh á, nếu gạt Đức Thánh á, Đức Thánh sẽ giật tiếp nha bay. Và tiếp theo thì trên 8 Sài Gòn có một cái bài mang tên là Di Sản, thưa quý vị. Ở dưới có một cái tấm hình của một cái ngôi chùa ở ngoài Bắc, mà ở đằng sau chùa thì có vẽ những cái bức chương tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam. Thì thưa quý vị, Di Sản, cái bài này viết như sau: Đình Tự Đông ở cái khu dân cư số 4 thuộc phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương là di tích văn hóa lịch sử quốc gia, khởi dựng từ thời hậu Lê lượt, được tu sửa nhiều lần, đến nay di tích này vẫn giữ được cái kiến trúc nghệ thuật căn bản của thời Lê của thế kỷ thứ 18, khá là đồng bộ từ cảnh quan, tiền bái, hậu cung. Tóm lại đó là một di sản quý, hiếm hoi. Theo như tờ báo Hải Dương ra hôm 18 tháng 3 thì suốt 3 tuần qua, đoàn viên thanh niên của cái xứ sở Hải Dương này đã vận động tổng kinh phí là 40 triệu đồng, đã phủ sơn toàn bộ đầu hồi đó, 40 mét tường rào của đình, mục đích là vẽ cái gọi là con đường bích họa lên cái di tích cấp quốc gia để mà hưởng ứng gọi là cái tháng thanh niên của năm 2022. Sáng tạo của tuổi trẻ thật vượt mọi khả năng tưởng tượng, mà cũng chẳng riêng gì Cẩm Thượng của cái xứ Hải Dương này. Nhiệt tình kiểu này thì quê tôi cũng chẳng hiếm, tìm di tích thì khó chứ sự dốt nát thì xứ nào cũng đầy cả. Trẻ con làng nào cũng có quyền tự tin mà tuyên bố quê tao cũng có công trình xấu không kém gì quê mày ngang. Giờ mà nghe đứa nào mà nhắc cái câu tuyên truyền á, hãy tin vào trí tuệ, bản lĩnh, nhiệt tình của tuổi trẻ đi, chắc tôi vả cho nó vỡ mồm. Lắm kẻ già khú mà còn ngu, bảo tin vào tuổi trẻ e có họa là khùng à. Trẻ đi ưa làm mới di tích thì về già chắc chắn cũng sẽ thích trồng cây cổ thụ trôi, không thương được đâu. Đó, có một tấm hình phải gọi di tích của người ta, cái chùa cổ đẹp biết chừng nào đâu. Ôi trời, sơn phết đủ màu sắc, bích chương đủ thứ hết. Hòa Tính đang nhìn tới đây, thưa quý vị. Retro 1989 Facebook thì nói rằng là đoàn thanh niên, hội phụ nữ, những cái thứ quái đản của xã hội mà ra đó. Còn Bích Bò Facebook thì nói xàm nhất là mấy cái tổ chức đoàn hội á, mẹ nó đi trừ điểm phong trào của tao vì tao không có tham gia hoạt động với đoàn đó, ai rảnh. Còn Nguyễn Luân Facebook thì nói bọn này nó không có được học cái bài đẹp mà không đẹp rồi, đẹp mà không đẹp. Thấy bác Thành đi qua, Hùng mới liền hỏi bác Thành ơi, bác xem con ngựa cháu vẽ có đẹp không. Trên cái bức tường trắng hiện ra những cái nét than đen vẽ hình một con ngựa đang leo núi. Bác Thành nhìn cái bức tranh vẽ rồi trả lời cháu vẽ đẹp đó nha, nhưng mà còn có cái không đẹp. Nghe như vậy thì Hùng vội hỏi cái nào nó không đẹp vậy hả bác? Bác Thành mới bảo, cái không đẹp là cái bức tường của nhà trường đã bị vẽ bẩn rồi cháu ơi. Vâng, thưa quý vị, đó là Facebook Nguyễn Luân đã lý luận như vậy, dựa theo cái cuốn tập viết của tập 1 sách giáo khoa của lớp 2 bây giờ, thưa quý vị. Còn Đài Nguyên Facebook thì nói đoàn thanh niên từ ngày giao cho cái đám con rơi cai quản, bọn chúng chỉ còn các sinh hoạt gợi dục và phá hoại thôi. Chúng là chỗ cho cái bọn đó ngồi vào để ngồi vào cấp ủy. Ông Trọng mà không dẹp đòn thì có ngày nó bêu luôn cả đẳng luôn nha. Hàng Tử Facebook thì nói, ui trời ơi, lại là cái quân áo xanh đó hả? Còn Đỗ Anh Tuấn thì nói, bọn nào mà phá, phá là do chính quyền sở tại thôi. À, di tích là bảo tồn, là kế thừa. Ở đây cho vẽ bích họa, tôi lại sống lại đây nha. Casablanca Facebook đã kết thúc. Ôi, mấy thằng lãnh đạo văn hóa xã phường á, cho thế này là đúng, là được rồi. Đúng là ngu dốt mà. Vâng, kính thưa quý vị, đó là một trong những cái topic sau cùng, đó là một cái bài sau cùng được mang tên là Di sản Hoàng Thánh gửi đến cho quý vị trong chương trình đọc trên Facebook, và xin được gửi tặng cho quý vị một ca khúc rất là quen của Sài Gòn được mang tên Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên, qua phần trình bày của Ý Lan, thưa quý vị.
Bạn bè chào nhau quen tiếng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.